Sau đây chúng ta sẽ nghe lời Chúa. Xin mời Hội Thánh cùng đứng lên. Tôi xin tuyên đọc Kinh Thánh trong sách Phúc Âm Matthew. Xin lỗi, sách Phúc Âm Mark đoạn 6 từ câu 1 đến câu 29. Sách Mark đoạn 6 từ câu 1 đến câu 29. Đức Giêsu trở về Nazareth. Đức Giêsu rời khỏi nơi đó trở về quê hương. Các môn đệ cùng theo Ngài. Đến ngày Sa-bát, Ngài bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe Ngài giảng nên ngạc nhiên hỏi: nhờ đâu ông này được như vậy? Sao ông ấy sáng suốt đến thế? Sao ông ấy có thể làm được những phép lạ như vậy? Ông này chẳng phải là người thợ mộc, con trai bà Mary, anh em với Gia-cơ, Joseph, Giu-đa và Simon sao? Các em ông ấy chẳng ở giữa vòng chúng ta đây sao? Vì thế họ bực tức với Ngài. Đức Giê-xu bảo họ: có tiên tri nào được tôn trọng tại quê hương, giữa vòng bà con và nhà mình đâu? Tại đó Ngài không thể làm được việc quyền năng nào, ngoại trừ đặt tay chữa lành một vài người bệnh. Chúa ngạc nhiên vì lòng không tin của họ. Đức Giê-xu đi khắp các làng quanh đó giảng dạy. Ngài gọi 12 môn đệ đến, sai họ đi từng toán 2 người và ban cho họ có quyền uy trên các tà linh. Ngài truyền bảo họ đừng mang gì theo khi đi đường, ngoại trừ một cây gậy, không lương thực, không túi xách, không một đồng xu dắt lưng, nhưng chỉ mang dép, và đừng mặc 2 áo choàng. Ngài dặn: hễ nhà nào các con vào, hãy cứ ở đó cho đến khi ra đi. Nơi nào không tiếp hoặc không chịu nghe lời các con, hãy ra khỏi chỗ đó, phủi bụi nơi chân mình để làm bằng chứng cảnh cáo họ. Các môn đệ lên đường, truyền giảng phúc âm để người ta hối cải. Họ đuổi nhiều quỷ, sức dầu và chữa lành nhiều người bệnh. Vua Herod nghe đồn về Đức Giê-xu vì danh tiếng Ngài đồn ra khắp nơi. Một số người nói: dân chết rồi mà nay sống lại nên mới làm được những phép lạ ấy. Một số khác bảo đấy là Ê-li. Một số khác nữa nói đây là một tiên tri cũng như các tiên tri của Chúa. Nhưng khi nghe vậy, vua Herod bảo rằng: đây chính là dân mà ta đã truyền chém, nay sống lại. Số là vua Herod đã sai bắt dân xiềng vào ngục vì cớ Herodia, vợ của Philip, em vua và vua đã cưới nàng. Vì dân đã can vua không nên lấy Herodi, vợ Philip, em mình, một việc làm trái luật. Nên bà Herodia căm giận, muốn giết dân nhưng không làm gì được. Vì vua Herod sợ dân, biết ông là người chánh trực và thánh thiện, nên tìm cách bảo vệ ông. Vua rất thích nghe lời dân, dù mỗi khi nghe, vua thường bối rối. Thời cơ đã đến, nhân lễ sinh nhật, vua Herod mở tiệc thết triều thần, bá quan vương võ và các thân hào nhân sĩ miền Galilee. Con gái bà Herodia vào trình diễn một vũ khúc làm vua Herod và các khách dự tiệc say mê, nên vua bảo nàng rằng: con muốn gì cứ xin trẫm sẽ ban cho. Vua lại còn thề: con xin gì trẫm cũng ban, dù cả nửa gian sang cũng được. Cô gái liền ra hỏi mẹ: con nên xin gì đây? Mẹ cô bảo: cái đầu của dân báp tít. Cô gái vội vã trở vào tâu với vua: xin bệ hạ cái đầu của dân báp tít để trên mâm. Vua rất buồn, nhưng đã lỡ thề trước mặt quan khách nên không thể từ chối. Vua liền sai một đao phủ truyền đem đầu dân đến. Người ấy vào ngục chém đầu dân rồi để đầu trên mâm mà đem cho cô gái, và cô gái trao lại cho mẹ. Hay tin ấy, các môn đệ của dân đến lấy thi hài người về chôn cất. Amen. Xin mời Thánh cùng ngồi.
Cảm ơn ông Đặng Vĩnh Nhân đã đọc lời của Chúa. Và ông đọc trong sách Tin Lành Mác đoạn 6 từ câu 1 tới câu 29. Nhưng cái bài giảng của tôi sáng hôm nay chỉ tóm gọn từ câu 1 tới câu 13 với đề tài tiếp nhận và từ chối. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, cái bài tiếp nhận và từ chối này cũng dựa theo bài học trường Chủ nhật sáng hôm nay. Thành ra tôi khuyến khích quý ông bà, anh chị em tham gia các lớp trường Chủ nhật, dù là bài học trường Chủ nhật là trong sách Matthew, nhưng Mark đoạn 6 từ câu 1 câu 13 này sẽ hỗ trợ cho cái bài học trong Matthew thì sẽ rất là trọn vẹn, lời của Chúa rất là ngọt ngào để nhắc nhở quý ông bà, anh chị em. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, trong đời sống của chúng ta, ai cũng mong được tiếp nhận. Trong gia đình, nếu mà đại gia đình lớn, cũng muốn cái đại gia đình của mình tiếp nhận mình. Trong hội thánh của Chúa, cũng muốn được tiếp nhận. Các em nhỏ này đi học, cũng vậy, cũng muốn được tiếp nhận trong cái không khí hay là trong cái cộng đồng đó. Được tiếp nhận có nghĩa là gì? Tiếp nhận có nghĩa là được lắng nghe, được tôn trọng, được công nhận. Đó là ba điều mà quý vị chắc cũng đã đi qua trong bài học trường Chủ nhật sáng hôm nay. Nhưng ngược lại, từ chối là gì? Từ chối đó là thường thường để lại cái tổn thương, làm cho người ta nản lòng, nghi ngờ về cái giá trị của mình. Khi quý vị nói chuyện với các em mà các em đang thắc mắc, không có biết tôi là ai, hướng đi cuộc đời của mình, mà hiểu cái sự hướng đạo dẫn đó thì dễ nghi ngờ về cái giá trị. Sáng hôm nay trong cái bài giảng cho English Ministry, tôi cũng nhắc trở lại cái giá trị khi một người tin nhận Chúa Giêsu Christ, cái địa vị thay đổi, cái giá trị thay đổi, và gọi là cái ân điển cứu chuộc của Chúa một cách bất ngờ. Cái điều đáng suy nghĩ là ngay cả Chúa Giêsu mà chúng ta đã nghiên cứu, đã học hỏi, ngay cả Chúa Giêsu cũng từng bị từ chối, chứ không phải là không. Thành ra khi mà chúng ta đọc trong sách Tin Lành Mác đó, cho thấy một cái nghịch lý rất là lớn. Cùng là một Chúa Giêsu, cùng là một cái sứ điệp, nhưng mà cái phản ứng của con người ta đó hoàn toàn khác nhau. Có chỗ hay là có cái vùng, hoặc là có người tiếp nhận, nhưng mà cũng có nơi từ chối. Cái vấn đề ở đây, kính thưa quý ông bà, anh chị em, sáng nay chúng ta cùng nhau nghiên cứu, cùng nhau học hỏi lời của Chúa. Cái vấn đề là không có nằm ở Chúa. Cái vấn đề không có nằm ở lời của Chúa, nhưng mà ở cái tấm lòng của người nghe. Quý ông bà, anh chị em và tôi trong mấy ngày qua, cái thời tiết như thế nào ạ? Cái tuần vừa rồi thì sao? Lạnh, đông đá, phải không ạ? Tối hôm qua có lạnh không? Cũng lạnh, cũng đông đá. Tôi vác cái thao nước, tôi để nơi cái ghế ở ngoài sân, nó sáng trời dậy, tôi nhấn nhấn, nếu mà đông đá có nghĩa là lạnh, mà còn có nước không có đông đá, có nghĩa là nó trên 32 độ. Nhưng bà thấy khi mà ánh sáng mặt trời ra, thì cái chuyện gì xảy ra? Nó ấm, cái nước đá nó tan, phải không ạ? Nước đá nó tan, rất là bình thường. Nhưng mà cái ánh sáng mặt trời có thay đổi hay không? Có không? Không. Ánh sáng mặt trời không có thay đổi. Nhưng mà cái bản chất của cái vật mà tiếp nhận á, nó thay đổi. Thành ra mấy bữa trước nó ra ngoài, cái thau nước tôi để trước sân nó đông đá, ánh sáng mặt trời lên, nước đá tan. Cũng vậy thôi, lời của Chúa cũng như vậy. Lời của Chúa không có thay đổi. Thành ra cái vấn đề không có nằm ở Chúa, mà cái vấn đề ở tâm lòng. Từ câu 1 tới câu 13 sách Tin Lành Mác đó, cho chúng ta ba cái bức tranh rất là đẹp, nhưng mà cũng rất là buồn, để chúng ta thấy rõ được cái điều tiếp nhận hay là từ chối đó. Tôi xin cầu nguyện một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn. Bởi vì lời của Chúa rất là ngọt ngào. Chúa dạy cho chúng con những cái chân lý mà đôi khi chúng con quên, không có để ý. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu, nhưng quan trọng vô cùng, áp dụng được lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen. Điểm đầu tiên, kính thưa quý ông bà anh chị em, là sự từ chối. Từ chối như thế nào? Lời của Chúa chép: Đức Giêsu rời khỏi nơi đó trở về quê hương, các môn đồ cùng theo Ngài. Đến ngày Sa-bát, Ngài bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe Ngài giảng thì sững sờ hỏi: nhờ đâu mà ông này được như vậy? Sao ông ấy sáng suốt đến thế? Sao ông ấy có thể làm được những phép lạ như vậy? Ông này chẳng phải là thợ mộc con trai bà Mary, anh em với Gia-cơ, Joseph, Judas, Simon sao? Các em ông ấy chẳng ở giữa vòng chúng ta đây sao? Vì thế họ bực tức với Ngài. Một đằng là chấp nhận, hay quá, một đằng bực tức. Đức Chúa Giêsu bảo họ: có tiên tri nào được tôn trọng tại quê hương, giữa vòng bà con và nhà mình đâu? Tại đó Ngài không thể làm việc quyền năng nào, ngoại trừ đặt tay chữa lành một vài người bệnh. Chúa ngạc nhiên vì lòng không tin của họ. Lời của Chúa sáng nay nhắc nhở cái điều gì? Để ý cái câu chuyện Chúa Giêsu Ngài trở về Nazareth. Nazareth là cái quê hương của Chúa. Chúa đến nhà hội, Chúa giảng dạy dân chúng ban đầu đó thì rất là ngạc nhiên. Lời của Chúa nói là kinh ngạc trước sự khôn ngoan của Ngài. Nhưng mà rất nhanh từ cái kinh ngạc đó biến thành cái nghi ngờ. Nghi ngờ như thế nào? Cái ông này chẳng phải là thợ mộc sao? Con của Mary sao? Thứ nhất, họ không có phủ nhận cái sự khôn ngoan của Chúa. Họ không có phủ nhận cái quyền năng của Chúa. Nhưng họ không có chấp nhận cái thân vị của Chúa. Tài giỏi, khôn ngoan, họ không có chối cãi điều đó. Nhưng mà không chấp nhận được, ông này là con của thợ mộc, ông này là con của bà Mary, mà mình ở trong cái làng này, Nazareth này, biết cái bà Mary ông này là cũng người bình thường thôi. Người bình thường làm sao mà sinh ra được đứa con coi như là tuyệt vời, khôn ngoan như vậy. Cái vấn đề ở đây, kính thưa quý ông bà, anh chị em, nó cũng giống như cái vấn đề mà đôi khi chúng ta cũng cẩn thận, cũng vướng trong cái tình huống này. Cái vấn đề của họ là không có phải thiếu bằng chứng, nhưng mà tại vì cái vấn đề là cái sự quen thuộc. Họ nghĩ là họ biết Chúa Giêsu quá rõ. Họ biết cái gì? Biết gia đình của Ngài nè, biết nghề nghiệp nè, biết cái xuất thân. Chính vì cái sự quen thuộc đó mà họ mất đi, hay là có thể nói là đánh mất cái lòng kính sợ. Thành ra lời của Chúa sáng nay cũng nhắc nhở, cái sự quen thuộc nó giết chết cái lòng kính sợ. Quý ông bà anh chị em thấy, nhà thờ mình cũng vậy, là mỗi nhà có cái fire alarm đó. Và đó cái fire alarm đó nó cứ false alarm hoài. Đấy, hôm nay nó reng lên lại là sai, không có trúng. Rồi tối nó reng cái nữa báo động thì lại là false alarm. Nó làm khoảng chừng 5-6 lần rồi. Tối mình ngủ mà cái fire alarm nó reng mà có thiệt đi nữa đó, cũng ngủ luôn. Cái này là không có thiệt. Đó là báo động giả đó. Thành ra khi mà cái cháy thật nó xảy ra đó thì mọi người trở nên là quen thuộc ly rồi, không có phản ứng nữa. Quý ông bà anh chị em cũng đọc những cái chuyện cổ tích đó, các em đó cứ chạy vô cái làng đó kêu cháy 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 cháy. Bà con chạy ra không có thấy cháy, cái mai mốt cháy thiệt, kêu cháy 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 cháy, không ai ra hết, cho cháy luôn. Cái tình trạng của những người Nazareth lúc đó nó cũng giống vậy. Nó cũng giống như con cái Chúa ngày nay, nếu mà không có cẩn thận, quen thuộc quá rồi đó, thì đôi khi mất đi cái lòng kính sợ Chúa. Để ý coi, quý ông bà anh chị em, chúng tôi cầu nguyện, lạy Chúa xin Chúa ban phước, Chúa ban phước. Lạy Chúa xin Chúa ban phước, Chúa ban phước. Lần thứ ba, thứ tư, Chúa ban phước. Cái sau đó, thôi khỏi cần cầu nguyện, Chúa biết cái nhu cầu của tôi. Thành ra tự nhiên phước nó xuống, mất đi cái lòng kính sợ Chúa là cái chỗ đó. Tại vì đôi khi nghe lời của Chúa quá quen đi, có thể khiến chúng ta không còn phản ứng bằng đức tin nữa. Giống như nhắc nhở, phải cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện. Nhắc riết hồi, cái không ai cầu nguyện cả. Tại sao? Tại cái lời nhắc nó trở thành quen thuộc. Đó, nói phải vâng lời, trông cậy vâng lời. Nào, có phước gì trên đời đó. Vâng lời, nói vâng lời, vâng lời, nói vâng lời một hồi. Nhắc tới, nhắc lui một hồi, cái nó lờn đi. Thôi khỏi vâng lời luôn. Chúa biết tôi mà. Thành ra vâng lời chỉ cho mệt. Trước sau gì, tôi là con cái Chúa, Chúa đổ phước mà. Thành ra mất đi cái lòng kính sợ. Lời của Chúa trong Khải Thượng đó, nói tại sao mà con lung lạc vậy đó? Tại vì con mất đi cái lòng kính mến hay là cái yêu mến ban đầu. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, sáng nay tôi muốn nhắc nhở trở lại để quý ông bà, anh chị em đôi khi phải nhìn lại cái quá khứ, những cái ơn phước Chúa ban cho và nhớ lại cái tình yêu ban đầu như thế nào để cái lòng kính sợ thuở ban đầu đó nó vẫn còn tiếp tục trong đó. Lời của Chúa nói, Ngài không làm được phép lạ nào tại đó vì sự vô tín của họ. Được phước, 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 cái thời lường, mất đi lòng tôn kính, cái tự nhiên mất phước, đời sống lung lạc, đức tin lung lay, gia đình lộn xộn, con cái bội nghịch, rồi gia đình tan vỡ, đau khổ, triền miên. Cũng là con cái Chúa, nhưng mà tại sao mất đi những cái điều này? Tại vì có thể lời của Chúa có quen thuộc, thành ra không còn phản ứng theo đức tin nữa. Đó là lời của Chúa sáng nay nhắc nhở. Không có phải là vì Chúa thiếu cái quyền năng, nhưng mà vì họ đã đóng cái cửa lòng của họ lại rồi. Khi cái cửa lòng đóng lại, cái đức tin bị lung lay, không có còn phản ứng, tại vì mọi sự quá quen thuộc, quá dễ dàng trong đó. Nhưng mà cái sự từ chối đó, thì chúng ta thấy khi mà đọc tiếp đó, Chúa không có dừng lại, Chúa vẫn tiếp tục làm cái công việc qua những con người sẵn sàng. Chúa hay là con cái Chúa bao giờ cũng có một số người sẵn sàng. Những cái người mà lòng cứng lại, mất đi đức tin, Chúa không có dùng nữa. Chúa dùng tiếp tục cái công việc của Chúa, có những con người sẵn sàng. Đó là cái vấn đề thứ hai về cái vấn đề tiếp nhận. Ngài gọi 12 môn đệ đến, sai họ đi từng toán hai người và ban cho họ quyền uy trên các tà linh. Ngài truyền bảo họ dừng, đừng mang gì theo khi đi đường, ngoại trừ một cái gậy, không lương thực, không túi xách, không một đồng xu dắt lưng, nhưng chỉ mang theo dép và đừng mặc hai áo choàng. Chúa Giêsu sai 12 môn đệ đi từng hai người. Ngài ban cho họ quyền năng, đúng. Nhưng mà đồng thời dạy họ sống một cách đơn sơ, không mang theo bánh, không mang theo cái bao, không mang tiền, chỉ mang theo gậy và dép. Điều này dạy dỗ tôi cũng giống như quý ông bà anh chị em điều gì? Cái công việc của Chúa đó không có dựa trên cái an toàn về vật chất, nhưng mà dựa trên cái đức tin và sự lệ thuộc, tức là sự vâng lời nơi Chúa. Đó, lời của Chúa chép rất là rõ ràng. Đó, nhà nào tiếp nhận thì ở đó vô. Tiếp nhận đó, không có chỉ là cho cái chỗ ở, nhưng mà mở lòng đón nhận cái sứ điệp ăn năn và nước Đức Chúa Trời. Quý ông bà, anh chị em và tôi cùng vậy, khi mình tiếp khách sao? Họ tới họ cửa, mình chào đón. Thành nó mở cửa nhà cho những cái khách là cái lịch sự xã hội. Cũng vậy, mở cái cửa lòng cho lời Chúa có nghĩa rằng là cho phép Chúa thay đổi cái suy nghĩ, cái thứ nhất, thay đổi cái thái độ và thay đổi cái lối sống. Chào mừng Chúa, tiếp đón Chúa, mở cửa lòng là như vậy. Ở nơi nào hay là ở đâu có sự tiếp nhận thật thì mới có cái sự biến đổi thật. Tuy nhiên, Chúa Giêsu cũng rất là thực tế. Ngài biết rằng không có phải nơi nào cũng tiếp nhận, có nghĩa là từ chối đó. Mà từ chối thì sao lời Chúa chép? Hễ nhà nào các con vào hãy cứ ở đó cho đến khi ra đi. Nơi nào không tiếp hoặc không chịu nghe lời các con, hãy ra khỏi chỗ đó, phúi bụi nơi chân mình để làm bằng chứng cảnh cáo họ. Các môn đệ lên đường truyền giảng phúc âm để người ta hối cải. Họ đuổi nhiều quỷ sức dầu và chữa lành người bệnh. Chúa phán điều gì? Nếu nơi nào không có tiếp nhận, phủi bụi chân. Để ý cái câu văn tự ở đây không có phải là cái hành động giận dữ hay là cái hành động trả thù, mà là cái gì? Giao cái trách nhiệm trở lại cho cái người từ chối đó. Giữ cái tấm lòng của người ra báo phúc âm hay là cái người hầu việc Chúa, đừng không có cay đắng nữa, tại mình đã trao trở lại rồi. Mà đã trao trở lại cho cái người từ chối đó rồi thì cái lòng không có cay đắng. Cái nguyên tắc là chờ đó. Rồi sau đó là sao? Đứng y tại chỗ, ngồi tại chỗ sao? Lời của Chúa nói đây, tiếp tục bước đi trong cái sự kêu gọi. Thành ra ba bước: giao trách nhiệm cái người từ chối, giao lại cho họ. Cái tấm lòng mình không có cay đắng, mà mình tiếp tục đi hầu việc Chúa trong cái sự kêu gọi đó. Quý vị thấy cái người đưa thơ không? Cái người đưa thơ đó, cái việc của họ là gì? Họ mang cái bao thơ phải thơ tới, họ bỏ vào vùng thơ, cái họ đi. Đúng không? Cái nhiệm vụ là giáo thơ. Chứ cái nhiệm vụ họ không có ép người ta mở cái lá thơ để mà đọc. Sứ điệp phúc âm mà quý vị giao là giống như cái người giao thơ. Tôi giao cái lá thơ phúc âm đó, còn cái vấn đề đọc nhận hay không đó là của người kia. Là như vậy, chứ không có ép người ta giống như người đưa thơ bỏ lá thơ trong thùng rồi mở lá thơ ra tôi coi thử. Không có. Cái người mở thơ là mở thơ. Khi mà thơ đã được giao rồi thì cái người đưa thơ làm cái gì? Đi tiếp. Nó rất là đơn giản mà đôi khi chúng ta quên. Là chúng ta như người đi ra báo phúc âm cùng vậy, giống như là người đưa thơ. Đưa cái thơ, người ta có mở hay không là cái chuyện người ta. Nhưng mà Đức Thánh Linh sẽ làm việc mở lòng người trí để người ta mở cái lá thơ đó. Cái lá thơ tình yêu tuyệt vời, cái lá thơ phúc âm đó để người ta đọc. Người ta có quyền tiếp nhận hay là họ từ chối. Nhưng mà cái trách nhiệm người đưa thơ vẫn phải tiếp tục đi. Đó là cả cái này. Cảm ơn là bưu điện. Tôi thấy tôi coi cái ông đưa thơ đó, không bao giờ ông đưa thơ đó bắt tôi phải đọc thơ cả. Thành tôi nói đó, đây là một cái nguyên tắc chứng đạo truyền giáo là như vậy. Kinh Thánh cho biết cái kết quả những nơi tiếp nhận thì sao? Các sứ đồ ra đi rao giảng về sự ăn năn, chữa nhiều kẻ đau hay là kẻ bệnh. Cái sự tiếp nhận Chúa mở đường cho cái quyền năng của Đức Chúa Trời hành động. Tôi và quý ông bà anh chị em đi rao báo phúc âm, đi làm chứng đó, mình không có thay đổi được lòng người, nhưng mà Đức Thánh Linh, cái sứ điệp phải rao ra giống như người đưa thơ vậy đó, và Đức Thánh Linh làm việc trong cái lòng người đó để thay đổi cái lòng người, để mà cái quyền năng của Chúa hành động. Quý ông bà anh chị em, mình mới lạnh xong rồi nó mưa xuống, đất mà khô cằn mà mưa xuống thì đất nó làm sao? Nó mềm. Chuẩn bị cho tháng 3, tháng 4 này là bắt đầu gieo hạt trồng bắp là vừa rồi đó. Đó, đất cứng đó hay là đất đá đó thì nước ta tới nó không ảnh hưởng gì cả. Nhưng mà những cái con người chúng ta gặp đó sẽ có là đất mềm. và cần cái dòng nước phúc âm hay là cái mưa móc của phúc âm rơi xuống để đất mềm và các hạt giống phúc âm mới mọc lên được. Như vậy chúng ta áp dụng như thế nào? Lời của Chúa nói phải coi chừng cái sự quen thuộc thuộc linh. Nghe lời Chúa nhiều không có đồng nghĩa với là vâng lời nhiều. Tại vì nhiều người thuộc Kinh Thánh lâu lâu nhưng mà không có vâng lời. Cái đó là cái vấn đề. Đó lý do tại sao phải tiếp nhận Chúa bằng cái lòng khiêm nhường. Có nghĩa là cái gì ở đây? Đừng có để cái kinh nghiệm cũ hay là cái tôi làm cho chai lì cái lòng của chúng ta. Khi mà đi thăm viếng với của bác sĩ Trần đó, lần nào đi thăm viếng, một tuần đi thăm viếng ba lần ngồi trên xe, cứ nhắc một sư Sơn nhớ là coi chừng cái tôi. Bởi nay cái tôi của ông nó bắt đầu nó lớn lớn rồi đó, ông hạ cái tôi xuống một chút xíu. Đại khái như vậy. Nếu mà không người nhắc nhở, quên. Và cũng vậy, nếu mà người mục sư không có nhắc nhở con cái Chúa về cái tôi đó đó, thì nó có thể xảy ra cái vấn đề chai lì trong cái tâm lòng. Phải trung tín dù khi bị từ chối. Không có cay đắng, không có nản lòng, không có bỏ cuộc. Mở lòng cho cái sự biến đổi là sao? Tại vì phải hiểu như thế này, tiếp nhận không có chỉ là nghe, nhưng mà để cho Chúa thay đổi cái lòng của mình. Và đó chúng ta thấy cùng là một Chúa Giê-xu, nhưng mà Nazareth thì từ chối. Thì Nazareth, chuyện gì xảy ra cho Nazareth? Mất phước. Tóm gọn, mất phước. Những nơi khác mà tiếp nhận thì chuyện gì xảy ra? Được phước. Nhưng mà Kinh Thánh nói rất là rõ ràng, được chữa lành và được biến đổi. Tại chữ phước đôi khi nó rất là tổng quát trong đó. Cũng một cái lời, nhưng cái lòng mềm chịu nghe thì được sống. Cái lòng cứng đó, ân điển của Chúa không có xảy ra. Là đó, quý ông bà, anh chị em, cầu nguyện cho ân điển của Chúa dư dật. Cái lòng phải mềm, phải nghe, phải vâng phục, phải cầu nguyện là như vậy. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, vài ngày nữa đây là trời sẽ mưa, đất sẽ mềm, cái không khí nó sẽ ấm trở lại. Mà tới bắt đầu cuối tháng 2 sau Tết ta là bắt đầu có thể trồng bắp, trồng rau. Được rồi. Thành ra khi mà cũng là một cái cơn mưa, mà nếu mà đất tốt thì nó sinh cái gì? Cây tốt, trái tốt, hoa trái. Nhưng nếu mà cái đất toàn là đá không đó, có đổ nước cách mấy đó, thì nước nó cũng trôi đi. Cái đất đó hay đất đá đó nó trở nên vô ích. Thành ra sáng hôm nay tôi kêu gọi quý ông bà, anh chị em, cái lòng của quý ông bà, anh chị em phải ôn trở lại, nhìn trở lại, đang tiếp nhận hay là vẫn còn từ chối. Kính mời mọi người đồng đứng lên. Tôi đi hơi quá giờ, tại vì phần kế tiếp chúng ta có cái lễ tưởng niệm của ông Ngôn nữa. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa tiếp tục nhắc nhở chúng con cùng một Chúa Giê-xu. Nhưng Nazareth thì từ chối, mất phước. Nhưng các nơi khác khi tiếp nhận thì được chữa lành và biến đổi. Còn cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể áp dụng được lời của Ngài, tiếp nhận hay là từ chối. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.